chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, cô vợ của Lãm gõ cửa nhà Nam vào một đêm mưa gió. Đánh vào lòng trắc ẩn của anh, sau khi xin ăn và ngủ nhờ, sáng hôm sau, cô ả đã cõng đi toàn bộ số tiền hơn 1 triệu bạc của hai cha con cùng chiếc vali hàng mới nhận về và biến mất. Nhưng chỉ ngay sáng hôm ấy, Lãm đã bắt mụ vợ đem trả lại cho cha con Nam toàn bộ số tiền và đồ đạc ấy. Dù nghèo khó, nhưng Lãm vẫn giữ tâm mình trong sạch với những con người trên phố nhà binh này. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện hôm nay. Anh công an đường phố có sáng đi thập thõm ào tới hỏi như cháy nhà. Đồng chí Nam, có việc gì đấy? Gia đình ta có mất mát gì không? Tôi vừa nhìn thấy cái đôi chôm chìa từ đây đi ra. Không. Nam nói mà không hiểu mình nói gì. Cậu ấy bảo đừng quá tin vào con người, kể cả người thân nhất với mình. Láo, chỉ được cái tuyên truyền bố bệnh. Người công an thả ra một câu cửa miệng như đã quen thả ở chỗ này chỗ khác rồi, cũng xây lưng đi luôn. Anh đã hết giờ thực thi công vụ. Còn Nam, giờ này mới là giờ bắt đầu vào một ngày làm việc, nhưng thực sự đầu óc anh oải ra, không muốn nhấc chân nhấc tay nữa. Ngồi giữa đống tiền của vất đầy nhà, anh nghĩ, tối nay bận rồi, tối mai mình sẽ ra với vợ chồng hắn một tí. Tội thật, cái thằng tính nết vẫn không thay đổi chút nào. Nhưng tối hôm sau, khi một tay anh dắt bé Niên Thảo, tay kia xách một túi to đựng những đường sữa, khăn len, áo ấm và cả 500.000 đồng ra đến nơi. Ra đến cái khoảng tối hôi mùi chuột và mùi cống rãnh ấy, thì đôi vợ chồng gã nhai mía đã không còn ở đấy nữa. Cô cậu ấy không biết đi đâu. Chị hàng nước nói, nhưng chắc chỉ dăm bữa lại trở về thôi. Anh phân vân một lát rồi bảo, nhờ chị, nếu cậu ấy trở về, chị làm ơn đưa hộ tôi cái túi đồ này. Cứ nói là người cùng trung đoàn cũ gửi. Và nếu có thể được, chị nói thêm cậu ấy có thể đưa vợ con vào chỗ tôi ở tạm một thời gian rồi tính sau. Nhà chật, nhưng khéo thu xếp cũng có thể ở được 5 người. Con bé nhà tôi có đông người, có em bé để bế, có khi nó lại vui ra kia đấy. Đúng không con? Được bố hỏi, bé Niên Thảo gật đầu liền và nó quay sang bà hàng nước với đôi mắt thăm thẳm như muốn nói. Bố cháu nói đúng đấy ạ. Bác cứ bảo em bé đến ở với cháu. Một tuần sau, chị hàng nước tìm đến tận phòng anh, trả lại túi đồ và lắc đầu nói. Tối qua cậu ấy về nhoáng một cái rồi đi ngay. Nghe nói đi làm ăn đâu xa lắm. Tôi đưa túi quà và nói lại tất cả những lời cậu dặn. Cậu ấy cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Bác cho em cảm ơn người ấy, nhưng không thể nhận bọc quà này được vì vợ chồng em vẫn chưa đến nỗi. Khi nào kiệt đường, em sẽ xin được đến quấy quà sau. Nhưng còn cái chuyện... Chuyện dọn đến ở tạm chứ gì? Tôi đâu có quên, nhưng cậu ấy cũng lắc đầu, lại còn bảo. Chỉ có ở chỗ của mình, dù là chỗ đất cát, thì mới thanh thản mà ở được. Nghe xong, Nam hừm một cái trong cổ, không nói gì. Cứ ương gạt như vậy, rồi chẳng biết cuộc đời của nó sẽ trôi đến đâu. Anh nghĩ trở lại cái suy nghĩ cách đây nửa năm mà tưởng rằng đã hoàn toàn quên đi. Chỉ có điều mà cả anh, cả chị hàng nước đều không biết được là sự xuất hiện vừa bất ngờ, vừa không bất ngờ của Dũng, cái anh chàng tướng cướp mang tiền án đang xây nhà cho bố mẹ đó, đã làm dòng đời của gã xoay chuyển ít nhiều sang hướng khác. Dũng đến đúng vào lúc gã lại đang đánh vợ. Gã đánh kiểu gì lạ lắm. Đánh lặng lẽ, đánh không phát ra tiếng động, đánh toàn vào những phần cong vênh thừa thãi trên thân thể đàn bà. Và người đàn bà cũng chịu đòn lặng lẽ, âm thầm quằn quại, âm thầm ưỡn người lên lại lật người xuống. hai vợ chồng tạo nên một đoạn phim câm trong đêm tối. Chỉ đến khi đứa con bọc vải nằm trong chân tường, cạnh một bãi nước đái chó khai, nồng ư ử khóc lên, thì những thước phim bạo lực kia mới tạm được dừng lại. Mà tiếng khóc của đứa trẻ cũng lạ. Nó không giống với những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong nhà, hơi một tí đã ngoạc mồm ra chói lói. Ở đây, nó chỉ khóc vừa phải, khóc để cho mọi người biết rằng nó đang khóc, khóc âm ỉ, khóc nghẹn tức vào trong, khóc như nấc. Sống nơi đầu đường, chả lẽ bằng bản năng cảm nhận, cái sinh vật bé bỏng ấy cũng đã biết kìm tiếng khóc của mình cho đúng với tính chất hầm hiu xó chợ ấy hay sao? Không biết, chỉ hay, chợt nghe con khóc, gã vội quẳng đẫn mía đang được nện bí bụp vào người đàn bà xuống chiếu, rồi chạy tới bế thốc ngay lấy cái bọc vải nhàu nát ấy lên. Tiếng hắn cũng nát nhào. Tôi truyền đời cho cô biết, cô muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, nhưng phải về trước 10 giờ để cho thằng bé bú, nghe rõ chưa? Nhưng em, tại tàu Vinh hôm nay ra chậm, chứ em có muốn đâu. Im cái mồm, không có tàu thì biến, lang thang như con ăn mày ăn nhặt ở đó làm gì? Cô vợ gần như rũ người xuống đất, tiếng nói cất lên ai oán nhưng rành rọt. Trời ơi, thì cũng đang ăn mày ăn nhặt đấy chứ, sung sướng nỗi gì mà anh còn nỡ nặng lời. Sao anh không bỏ quách mẹ con tôi đi cho đỡ khổ cả ba không? Gã hơi giữ lại. Có lẽ cái phản ứng bất thần lần đầu tiên gã đón nhận này khiến thằng chồng cứ trố mắt ra nhìn vợ. Con vợ cũng chân chân nhìn lại, chẳng tỏ ra một chút dấu hiệu sợ hãi gì. Gã cười khoạc một tiếng. Cái cười chẳng chứa đựng nội dung, nhưng cũng làm cho khuôn mặt hắn hiền lành trở lại, hiền lành đến ngô nghê. Lại còn nò mồm. Vào cho nó bú đây. Đồ con mẹ, thối thây. Hai tiếng thối thây, gã nói như vuốt đi, nhưng rõ ràng là lần này gã không định nói câu đó, nhưng theo thói quen trấn áp lại nói. Đứng bên này Dũng phì cười. Thằng cha này quát vợ mới độc địa chưa? Quát đấy, nhưng cũng chỉ quát vừa đủ hai vợ chồng nghe. Và tối nào cũng ra chiêu tung trưởng đấy, nhưng cũng chỉ tung vừa đủ để sáng ra mặt mũi con vợ không in một dấu vết gì. Giỏi thật, nện cho đến nơi đến chốn, nhưng vẫn có ý thức bảo toàn danh dự và nhan sắc cho nạn nhân. Những câu chửi đến táng tận, nhưng vẫn giữ sao cho đây chỉ là chuyện trong nhà, thì quá giỏi chứ còn gì nữa. Dũng bật cười một tiếng nữa, hàm ý thán phục. Quảng mạnh lon bia Dũng ra mặt hè, đứng dậy trả tiền, rồi chậm chậm đi sang bên kia đường. So với mấy lần trước, Dũng vô tình nhìn thấy thì giờ đây, chỗ ăn ở của cái gia đình này đã có phần tươm hơn. Một tấm ni lông Trung Quốc rất dẹo được trang ngang đầu. Nối giữa gờ tường và hai thân cây sấu, thỉnh thoảng nó lại căng phồng lên mỗi khi có một làn gió thổi qua. Dưới đất là một tấm chiếu đôi, không rõ là màu gì, được trải trên một chỗ khá khô ráo. Và điều quan trọng hơn là đã có một cánh màn màu bộ đội đang buông trùng. Tuy chỉ thoáng nhìn, cũng thấy thủng tứ tung. Tất nhiên, tất cả những thứ này chỉ được xuất hiện trong đêm. Sáng ra, nó lại biến mất đi đâu không biết. Cái gì om sòm vậy chú mày? Dũng hỏi bằng cái giọng kẻ cả và quẳng ra trước mặt gã gói thuốc có in 3x5, cũng với cách thức kẻ cả không kém. Cái gì mà vợ chồng xử với nhau nghe có vẻ nhọc nhằn quá thể vậy? Từ trong bóng tối, gã dương hai con mắt đựng đèn đường đỏ quạch như mắt thú, lừ lừ nhìn vào mặt người hỏi một lúc lâu, rồi mới nhẩm nhẩm. Làm gì kệ cha tôi? Việc đếch gì đến ông? Việc chứ. Khác với vẻ lạnh lẽo khinh đời và kiểu ăn nói hóc hiểm hàng ngày, Dũng nở một miệng cười rất tươi. Chú làm anh nhớ lại một thời khổ sở của anh. Sao lại không việc? Buồn cười. Ông muốn gì? Giọng nói của lãm đã trở nên thực sự căng thẳng. Nó chứng tỏ con người trong bạc nhược này không mấy thích thú khi một ai đó bỗng dưng dở giọng trịch thượng cha chú ra với mình. Dũng chu miệng, huýt một hơi sáo dài như còi cứu hỏa, rồi ngồi gần lại đối tượng. Đừng quá chú ý đến bộ quân phục dạ len trên người tớ. Giới thiệu nhé. Dũng, Đặng Tấn Dũng. 9 năm tù giam vì tội hành hung trấn cướp trên suốt đoạn đường sắt Hà Nội Lào Cai, mới mãn hạn về. Nay đang tập làm lại một thằng người lương thiện. Nói thêm, vốn đã từng có 3 tháng là lính tiền tiêu thuộc cao điểm 45 Xí Mần. Rồi sau đó là bùng vì đếch chịu được đói. Yên tâm chưa? Lãm không nói gì, vẫn chỉ nhìn. Dũng nhìn lại. Một nhếch nhác, một đỏm dáng, một chừng trên 30, một mới có khoảng 25 tuổi. Một đã thực hiện chót lọt thời hạn nghĩa vụ quân sự. Một lại dở dang nhưng lại chung nhau một mẫu số của những bữa cơm đại đội, những đêm gác lạnh tê người, những khát khao vô cùng lặt vặt và những bóng núi bóng rừng ăn sâu vào mắt, nên chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ nói nhiều hơn mọi câu nói dài dòng. Lãm ngập ngừng đưa bàn tay nhôm nhấp nước mía của mình ra, nắm lấy bàn tay to khỏe của người bạn lớn tuổi đang phóng khoáng chìa sẵn ra trước mặt. Được đấy, bàn tay cậu được đấy. Dũng cười khà khà. Cái cách nhìn cũng không đến nỗi. Hơi láo một tí, nhưng cũng đàn ông lắm. Có vẻ chịu chơi. Vậy mà, ai lại đi đánh đập đàn bà vậy? Nó phí đi. Dù cho cái cách đánh đập của chú cũng tỏ ra rất đàn ông. Mình khoái đấy. Khà khà. Lãm cũng cười. Có lẽ lâu lắm rồi, người ta mới thấy cái miệng phồn thực, luôn mím chặt kia nó cười. Hóa ra, cái cười lại khá lành hiền, thậm chí còn hơi có phần ngô ngọc, yếu mềm nữa. Tốt rồi chú em ạ. Dũng vỗ vai người bạn mới đến bụp một cái. Sống như con chó mà cười được như vậy là thoát rồi. Gần chục năm ở tù, nói thật, nếu tôi mà không biết cách cười to lên được vài lần một ngày, thì chắc đã lấy cật nứa thiến giái mà chết đi cho rồi. Hút thuốc đi. Tính cách khuất phục tính cách. Có lẽ cái tính cách mạnh mẽ phong trần pha một chút dạn dĩ ngạo đời kia đã phần nào làm giảm nhẹ đi được cái mặc cảm tự ti, nhưng lại làm ra vẻ tự tôn lúc nào cũng muốn tràn ra tận kẽ răng của gã trai. Gã cúi xuống rút một điếu thuốc, đưa lên mũi hít một lúc rồi mới cắm vào miệng. Cầm luôn lấy mà hút, Dũng khoát tay. Một điếu thôi, nhẹ lắm. Này, hỏi nhé, sao chú mày nhai mía dữ thế? Quen, không nhai biết làm gì. Nhìn chú là biết ngay dân đi lính trở về. Vùng nào? Vị Xuyên. Tao cũng đã từng ở Vị Xuyên, khổ kinh người. Nhưng được cái, bọn đàn bà con gái ở đó ngon. Khi gió heo may về, đứa nào đứa ấy chín mọng như quả táo, có thể nhai rau ráu, ăn được cả xương lẫn thịt. Mà có khi vợ của chú cũng người vùng ấy thì phải. Chỉ cần nom cái miệng cười, cái mắt nhìn là biết. Cấm có giấu được cái vẻ sơn cước phong tình. Cô ấy là người dưới thị xã. Gã nói và khẽ nhìn nhanh sang vợ, lúc đó đang du con ời ời ở chân tường. Nói đùa, bây giờ ngồi nghĩ lại, tao vẫn thấy những ngày nằm quắp lấy nhau trong hầm bê tông, nghe gió rít lộng óc trên đầu là những ngày khoái nhất. Vô tư, nghịch như quỷ. Tất cả tham vọng chỉ gói lại mỗi chuyện là làm cách nào sáng mai tọng cho đầy cái dạ dày và chớ để dính mảnh pháo, thế thôi. Chứ bây giờ nảy nòi ra nhiều cái ham muốn quá. Hèn mẹ nó người đi, nhỉ? Anh đã bị dính đạn cú nào chưa? Chưa, nên sau này mới dính pháp luật. Tiền sử nó. Cũng là tức khí mấy cái đứa ngồi chơi xơi nước ở dưới chợ. Hút máu hút mủ của thiên hạ đến béo trương béo nứt mà lại còn dở thói khinh lính. Thế là tao nổ. Nổ gióng giả từng viên như nổ vào đội hình bọn mắt híp. Tất nhiên là nổ dọa thôi. Nhưng như thế cũng đủ để tao phải ra tòa án binh. Nhận cái án cải tạo 3 năm, buồn thế mẹ. Thế là tao phắn. Phắn một hơi và trở thành tên cướp đường 2. Nghĩ cũng dại. Hì. Chả dại. Nếu là tay tôi, bỏ cái sau lấy cái trước, tôi cũng nổ chết mẹ chúng nó. Ai khổ sở chết chóc trên ấy cho chúng nó vẻ phỡn. Được, khẩu khí chú tôi nghe được. Chỉ thằng nào đã đi qua gian khổ, dù chỉ một ngày, mới có được cái khẩu khí đó. Tôi quý chú, nhưng thôi, tôi đến đây không phải đôi hồi chuyện đời lính. Chuyện ấy nói cả ngày không quánh nước bọt. Và lại, nó cũng cũ rồi, khuya rồi. Động đến nữa, người ta lại cho mình là thằng rồ. Chú thấy tôi nói có đúng không?
Đúng.
Lãm gật đầu và không quên rút thêm điếu thuốc nữa. Mồi lửa quăng về sau cho cô vợ đang mỉm cười, lắng nghe câu chuyện của hai người.
Đúng là mốc gì? Đúng thế mới khốn nạn. Nhưng thôi, nghe này. Thấy hoàn cảnh chú, tôi thực sự ái ngại. Thằng đàn ông sống kiểu gì cũng xong. Nhưng còn cô ấy và đứa bé, nhất là đứa bé, như vậy không ổn.
Đúng ra không ổn cũng kệ cha chú. Cuộc sống này đã dạy cho tôi biết, chẳng dỗi hơi đi dính vào chuyện thiên hạ, rách việc. Nhưng chú lại là lính. Mà thằng lính thì biết nói thế nào nhỉ? Cũng đây cần nói gì hết. Theo tôi, ngay sáng mai, chú cho gửi vợ con về đâu đó, nội hay ngoại, tùy. Còn riêng chú thì bắt đầu sắn tay lên mà làm ăn. Làm ăn, làm lại cuộc đời. Giọng gã trai lại trở về với cái vẻ lừng khừng. Bố khỉ, lại giống cái giọng của thằng cha phó chính trị đại đội. Làm ăn cái gì? Chính trị nào ở đây, hờ? Cặp mắt sách của Dũng quắc lên đầy vẻ trấn áp như cái dấu vết không thể xóa được của một thời ngang dọc. Tao mà lại đi nói chính trị với mày à? Thằng dở người. Tao nói cái cụ thể. Vợ chồng mày muốn sống được phải có nghề. Mà thời thế này, muốn có nghề phải có đạn. Tao dám chắc rằng trong bụng mày có thụt hết cứt ra thì cũng đờ có một mẩu đạn nào đủ cho một vại bia, đúng không? Vậy thì sao nào? Vẻ mặt gã cũng rắn căng lên.
Thì hèn.
Mà ở thằng đàn ông, cái hèn là cái khốn nạn nhất. Tôi đang khốn nạn đây. Thế thì phải đi kiếm đạn. Kiếm bằng mọi cách. Kể cả cái cách của ông anh ngày trước. Gã cười nhẹ trong cuống mũi. Thay vì phải tóm ngay lấy ngực gã, Dũng lại chợt phá lên cười. Nói chuyện với thằng này chỉ muốn đánh. Đời lính dạy mày được cái lối ăn nói xỏ lá ba que à? Này, gã trai đứng dậy giọng gằn xuống. Ông có thể làm ơn không nhắc đến cái đời lính ấy một tí được không? Hờ, Dũng bất giác hơi lùi lại. Thằng này điên cha nó rồi. Thôi được, không nhắc nữa. Ngồi xuống đi. Và vành tai ra mà nghe. Tao hiện có một thằng bạn tri âm hồi ở trong tù. Lúc này nó đang là bưởng trưởng đào đá đỏ ở Quỳ Châu. Tao thì không đi được rồi, nhưng tao có thể giới thiệu mày với nó. Thằng này độc địa, nhưng nói chung cũng đàng hoàng. Cô vợ bế con sắp đến gần từ lúc nào, buột miệng hỏi. Quỳ Châu hả anh? Nghe nói chỗ ấy ngày nào cũng có người chết. Hơn nữa, muốn vào được một bưởng thì nhất phải nộp góp 3 chỉ. Mà nhà em thì... Về chỗ. Gã trai quay lại trừng mắt. Đây không phải là việc đàn bà nói leo. Gã nhìn trở lại Dũng. Anh nói tiếp đi. Đang nghiêm giọng, Dũng cũng phải bật cười. Cái thằng này, gốc gác ở đâu mà ra trưởng kinh? Nhưng mà vợ mày nói đúng đấy. Phải có vốn. Lúc này, làm bất cứ cái gì cũng phải có đồng vốn. Vốn ấy tao sẽ cho vay. Trả được thì trả. Không trả được thì tao cho nợ dài hạn, không cần lấy lãi. Nếu làm ăn trúng vía, chỉ vài tháng là chú mày sẽ có gấp 10, gấp 100 cái số vốn này. Và nếu có không trúng, thì chỉ ít cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Căn phố này đang biến thành phố buôn bán. Tao tiên liệu tới đây nó sẽ còn buôn bán xịn hơn hàng ngang hàng đào. Hầu bao căng rồi thì chỉ việc ngồi ngắm đít đàn bà cũng có cách sống. Anh nói thật lòng. Khỉ, bỏ không gói thuốc làm quen lại để nói dối chú mày à? Hơn thế, nhìn bộ dạng, tao biết chỉ có chú mày mới có thể theo được cái nghiệp dữ dằn này. Nghe thủng chưa? Hay lại sợ người đời răng bẫy? Hết tin rồi à? Hết. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không đâm đầu vào đường tàu chết đi? Cũng sắp. Bỏ cái giọng chó ăn vã mắm ấy đi. Chuyện nghiêm túc. Vợ chồng bàn tính kỹ với nhau đi. Tao đang ở cái nhà 3 tầng xây giờ kia. Có gì chỉ cần đến ới một tiếng. Đừng thắc mắc cớ sao tao không hỏi một câu về gia cảnh của vợ chồng mày. Cái gì đẩy vợ chồng mày vào nông nỗi này? Bởi vì những năm tháng vật vã kiếm sống, tao đã rút ra một điều. Tốt nhất là không nên hỏi, không nên tìm hiểu kỹ về bất cứ chuyện gì cả. Không khoái tìm, thế thôi. Chào.
Dũng giơ tay ngang mày chào theo kiểu nhà binh, rồi khoan thai bước qua bên kia đường. Bước đi của những người có của cũng khác. Đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng, bước nào ra bước ấy. Hai tay đút túi quần. Lãm nhìn theo một chút, với suy nghĩ tự nhen lên như thế. Rồi gã cúi đầu nhìn xuống mặt hè, nhìn rất lâu như người đang luyện yoga, như người ngủ gật, như cái ụ đất không lay động. Đến nỗi con chó lông xám ức trắng của gã không hiểu gì, cứ chạy xung quanh chủ mà khụt khịt nhặng lên. Sáng mai, cô bế con ngược tàu về ông ngoại sống tạm cái đã. Cứ ở nguyên đấy, có gì tôi sẽ lên đón sau. Trong một căn phòng, cũng chỉ chừng có 16 thước vuông như căn phòng của vợ chồng Nam, nhưng lại ở tầng 4 và đồ đạc trong nhà còn tênh toang hơn nhiều. Sự tênh toang và ẩu tả hiện ngay trên cái nền nhà trám xi măng bê bết đất cát. Đống quần áo hôi mù quẳng mỗi nơi một cái. Thỉnh thoảng lại có chú chuột màu xám cho nhởn nhơ chạy qua chạy lại, suốt từ góc này tới góc kia và hiện ngay ở ngọn đèn tròn treo vắt vẻo trên trần nhà. Mà người kém mắt nhất cũng nhận thấy giữa đuôi và bóng rất ít có quan hệ với nhau. Vừa nhón mì tôm sống cho vào mồm, Trọng Bình vừa lia bút bạt mạng vào tập giấy năm hào 2 đang viết dở. Dưới chân anh cũng có một đống những gói giấy đựng mì tôm khác. Cái thì quăn queo, cái thì rách nửa. Tiếng nhai bột khô rong róc và tiếng ngòi bút sắt cào vào giấy soàn soạt trong buổi trưa yên tĩnh tạo nên cái sự hôn phối chẳng mấy ngọt ngào của ý niệm sáng tạo không tách rời thực phẩm ngày nay. Phố nhà binh vẫn không ngớt nảy nở những vuông sáng đủ màu. Hầu như trong quốc gia này có bao thành phần kinh tế, có bao các cơ sở doanh nghiệp hay tư nghiệp, có bao nhiêu công ty hay tổng công ty, có bao nhiêu cách thức kiếm sống tạm bợ hay không tạm bợ thì đều hiển hiện cả ở đây. Chi tiết này có thể dùng camera lìa cận cảnh tất cả các bảng hiệu ở hai bên hè phố, không loại trừ các bảng hiệu của những cơ quan quân đội đã có sẵn để tạo thành thế đối tỷ. Giờ đây, người ta không chỉ mua bán trực tiếp, mà còn tiến hành những phi vụ giao dịch kín hở, khó có thể biết được. Tiếng búa đục tường tạm ngừng, thì tiếng đổ móng đổ trần của những căn hộ 2 tầng, 3 tầng vang lên. Căn phố không chỉ nới rộng tầm nhìn ra mặt đường, mà nó còn đang nhấc chiều cao lên không gian. Một bà vợ liệt sĩ nằm sâu trong ngõ hẻm lầy lội than phiền. Tôi không sợ tiếng nhạc của tụi trẻ bằng tiếng đục tường. Nó như đục chính vào đầu óc mình. Chợ dân xã bò vào đến giữa phố lính thâm nghiêm. Nếu trước đây các vị tá tướng phải lén tháo đôi quân hàm trên ve áo sau giờ làm việc để tiện mặc cả mớ rau lạng tép khi ra chợ, thì nay chợ mọc ngay dưới chân tường, án ngữ gần ngay cổng thành, mặc sức mà mua, khỏi cần sang phố lạ. Cuộc sống múa nhảy chóng mặt đến nỗi có bà bị bệnh thần kinh, vợ một ông đại tá hưởng lương tướng, suốt những năm trước đây chỉ làm một động tác là mỗi ngày hai buổi xông ra mặt đường, vừa múa vừa hát vang những bài ca tiền chiến hay những khúc quân hành thời kháng Pháp, thì nay lại cũng biết mang một con gà hay con vịt luộc ra vỉa hè ngồi bán. Bán ai dám mua, cho nên không bao giờ bà thu về được một đồng cắc, và cũng bởi vì cứ đến chiều là chính bà đã bằng cách nào đó tắc lẻm hết nhẵn cả món hàng của mình rồi. Khổ chưa, lại đến thế này nữa kia đấy. Một tiếng nói con gái vang lên lanh lảnh sau lưng. Anh giật mình quay lại và cặp mắt bỗng sáng ấm lên khi nhận ra Loan. Nhận ra, nhưng anh không mấy bối rối vì gần đây, kể từ ngày Thảo đi, thỉnh thoảng vào những lúc rảnh rỗi, Loan cũng có sang chơi, trò chuyện với anh. Không phải chỉ riêng với bố con Nam, ngay cả Loan, vắng chị, cô em gái cũng thấy vắng thiếu đi một người bạn tâm sự chân tình nhất, nên tự dưng cùng cách sống của cô có phần nào trầm hơn, nhưng mồm miệng vẫn sắc lem lẹp. Thấy Bình đang trong hoàn cảnh ấy, cô tự động kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh. Lấy ngón tay có cái móng thật dài, quết nhũ, khe khẽ gắp những sợi mì tôm quăn queo như đám sán trùng màu vàng. Anh lại tiếp tục hành xác đây à? Tội quá! Nghệ sĩ mấy anh buồn cười thật. Tưởng cứ ăn uống linh tinh thế này mới đúng là nghệ sĩ à? Sống còn trả xong nữa là sáng tạo. Phải không ngài đại úy? thiếu tá. Bình cải chính lại. Vừa vinh thăng cách đây đúng nửa tuần, cộng 14 giờ. Chưa đủ, cộng thêm 9 năm chờ đợi nữa chứ. Ừ, 9 năm. 9 năm không kỷ luật, không phản đảng, không đấm một thằng nào. Lâu nhỉ? Chỉ tại cái cuống lưỡi của tôi, nó hơi bị vẹo sang bên phải, nên ngứa suốt. Ngứa cũng phải ăn khao. Ông thiếu tá định chuội à? Cũng phải tỏ ra ga lăng một tí, cho đúng với phẩm hàm chứ lị. Ăn còn chả đủ. Lấy lý tưởng ra mà ga lăng à? Trời đất, hơn 40 tuổi đầu mới được cái quân hàm thiếu tá. Cũng giống như bà già 70 tuổi mới lấy chồng thì hứng khoái nỗi gì mà ăn khao nữa. Thương chưa? Loan nói lúng búng như đang dỗ trẻ con. Thế mà con bé ngây dại này lại không biết, lại cứ nghĩ rằng nghiệp lính các anh kỳ hạn không va vấp gì thì cứ ra chợ mà mua quân hàm về đeo cái đấy. Mỡ đây mà húp. Bình phì cười vì chính câu nói bắt chước trẻ con của mình. Nhưng mà thôi, đồ khao em có mang đến đây rồi. Người lính không có khả năng tự khao thì bạn của người lính sẽ chu toàn chứ sao? Loan thoăn thoắt lôi trong túi xách ra một đống những bia lon, bánh kẹo, thuốc lá, cà phê, rau ghém, chanh ớt và cả một đùi thịt chó luộc vang rộm, bày tất cả lên mặt bàn. Dành cho anh đấy. Dù sao cũng là một ngày vui trong muôn vàn những ngày buồn. Ăn không hết thì để đến ngày mai. Mai không hết, gọi bạn bè vào xử lý giúp, như cái tác phong bát ngát quen thuộc của anh. Nhà đạo diễn thực sự hoa mắt với đống đồ ăn này. Anh nhăn mặt lại vì đau khổ hơn là vì sung sướng. Trời ơi, cái gì mà nhiều thế? Tôi có phải bà đẻ đâu. Thì anh cũng đang thai nghén đó thôi. Thai nghén mà không đẻ được còn khổ gấp 10 đàn bà đẻ. Cô bật lên tiếng cười khúc khích, không hề có chút ác ý. Nhưng làm sao mà Loan lại biết được tôi? Anh Nam nói, em định rủ anh ấy sang luôn đây, nhưng con bé Niên Thảo nó mệt, nên ông bố không thể rời con. Mệt thế nào, có làm sao không? Bình hốt hoảng hỏi. Thật ra, anh đáng yêu được ở mỗi điểm đó. Con người khác mà cứ làm như con mình. Cô lắc đầu cười buồn, một cái buồn dường như ít thấy ở cô lâu nay. Bình thường nhức đầu sổ mũi thôi, nhưng mà nhìn cái cảnh hai bố con chăm nom nhau, nó chán lắm. Thế nào ấy? Đúng là một người chồng mẫu mực, một người cha nhu nhược đến không chịu được. Nếu tất cả bọn đàn ông trên đời này đều không chịu được như nó, thì chắc rằng mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Bên nhau thế, đàn bà con gái tụi em thèm cái cách các vị đàn ông nghĩ về nhau, đối xử với nhau như thế lắm, mà chịu không học được. Nhưng nói đùa, nếu học được thì cuộc đời này chán mớ. Em thích mọi thứ cứ phải sáo tung lên, rồi sau đó từ từ xếp lại mới vui. Thích thế thì sao không vào trong kia mà sống? Tha hồ mà tung tóe nhé. Tung tóe cả trong lẫn ngoài. Thì em cũng mới nhận làm đại diện cho một tay Tổng Giám đốc Sài Gòn đây thôi. Một tay có thể nói trẻ tuổi, đẹp trai, chịu chơi. Có cái đầu làm kinh tế, biến hoạt. Và lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa ngoại nhé. Được không? Thơm phức. Thậm chí trên cả thơm phức. Nói xong, Loan rũ ra cười. Yêu cầu không cười nữa. Bình đột nhiên nghiêm giọng. Yêu cầu các đồng chí cười cũng phải cười trong khuôn khổ tổ chức. Mơ cũng phải mơ trong tính kỷ luật hả? Văn của ông tướng nào mà điếm thế? Rõ là. Cô gái lại rũ ra cười một chập nữa, rồi cố nén lại. Tôi chán mấy ông nghệ sĩ kiểu đó đến tận cổ rồi. May mà cũng còn được vài người như ông già đau khổ đang ngồi trước mặt tôi đây. Báo cáo thiếu tá, tôi đã nghiêm túc. Vui nhỉ? Bình cười nhạt thích. Làm đâu thì làm, kệ cô. Nhưng cẩn thận, kẻo không lại bị chính cái vẻ thơm phức ấy nó dìm đầu xuống bùn đấy. Hơn cô trên một giáp, lại là chiến hữu của anh chị cô. Tôi xin khuyên thật. Cảm ơn. Loan cũng nghiêm mặt lại. Nhưng em cần tiền. Bằng mọi cách phải có thật nhiều tiền. Không tiền cơ cực lắm. Em không muốn như bố, cả đời trận mạc, nay về già còn phải đi bưng bê cho người ta. Và em cũng không thể như chị Thảo, trên 30 tuổi còn phải bỏ chồng bỏ con đi làm thuê làm mướn. Và ấy thì cứ từ từ, làm gì căng thẳng thế. là tôi cũng chỉ muốn... Còn cái chuyện thơm phức mà anh vừa có nhã ý cảnh cáo em kia, cũng có thể, miễn là đạt được mục đích của mình. Anh nghe sợ không? Nhưng chưa đâu. Mắt cô hắt ra một ánh đăm chiêu. Con gái Hà Nội mình nghèo thì nghèo, nhưng có phải ai cũng sẵn sàng bán linh hồn cho vật chất như vậy? Trừ phi tay ấy là một người đàn ông dễ thương, có chiều sâu nội tâm, không tham lam và không hoạch tiền. Khốn nỗi, thời buổi này có mấy người là được như thế? Cho nên chưa, và cũng có thể là không, đồng chí đạo diễn ạ. Điều ấy, anh có thể tạm tin được. Hơi hững vì ý muốn được tiếp tục cuộc tranh luận bị đột ngột cắt đứt, Loan nhướng mắt lên một cách bướng bỉnh đượm về trẻ con. Tại sao cơ? Đơn giản, vì đến ngay như anh mà em cũng không thèm rung động mảy may, mặc dầu tâm hồn anh cũng sâu đấy chứ. Ngược chiều với câu nói hài hước, hàm ý nửa thật nửa đùa ấy, nét mặt thanh thoát hơi kiêu sa của cô gái bỗng già hẳn đi, cô nói nhỏ. Vâng, nếu người bình thường ở ngoài nhìn vào, thì chắc hẳn họ sẽ cho rằng quan hệ giữa hai anh em mình, một nghệ sĩ trong sạch u buồn và một cô gái táo tợn, nói năng như con trai, phải nảy sinh một mối tình hay cái gì đó đại loại như một mối tình. Nhưng, cho em nói thật nhé, anh có thể là một người bạn tâm giao tuyệt vời, nhưng để là một người tình hay cái gì hơn thế, khó lắm. Sống với anh thì vui, yên tĩnh, nhưng rất khổ. Anh thuộc người của thế kỷ trước, chỉ thích nhấm nháp nỗi đau riêng, bực thì chửi toáng lên một tiếng, nhưng thật ra anh rất nhát, rất không thích hành động. Cái kịch bản Phố Nhà Binh bỏ dở mãi kia là thí dụ. Xin lỗi, nếu em nói có điều gì không phải, thậm chí trên cả sự phải. Anh nói mà cái miệng đầy sâu méo xệch đi đến tội. Vẫn nhìn vào mắt cô gái đấy, nhưng là cái nhìn héo hon như nhìn vào điểm cuối cùng của đời mình. Đừng buồn em, anh Bình nhé. Từ bé, em đã giống bố em là nói trần trụi ra mọi sự thật mất rồi. Còn cái kiểu người hoàn toàn ngược lại với anh, như cái tay tổng giám đốc GVC sang trọng kia, thì em cũng không thể nào chấp nhận được. GVC nào? Rõ ràng là câu hỏi này chỉ nhằm xí xóa đi cái bầu không khí chẳng mấy thoáng đãng đang đè lơ lửng. Có phải cái tay tên là Hùng đã có lần theo ông tổng giám ngục vĩ đại vào quán ông cụ nhà ta? Ở ông ta, cái gì cũng thực dụng và lạnh lẽo. Loan chỉ khẽ gật đầu, rồi nói tiếp ý mình. Trí thông minh lạnh lẽo, vẻ đẹp lạnh lẽo, cung cách làm ăn lạnh lẽo, và ngay cả mùi thơm phức kia cũng lạnh lẽo nốt. Thôi nâng ly. Bình mở lon bia cái bốp như một dấu chấm hết cho câu chuyện. Nâng ly chúc cho cô gái vừa hiện đại vừa cổ điển, đốt đuốc đi tìm cho được một thằng đàn ông ở giữa hai thằng lãng mạn bao cấp và hào quang thị trường. Nhưng chắc chẳng bao giờ có nổi. Có đấy thiếu tá ạ, hay ít ra cũng gần được như thế. Giọng nói của cô bỗng trở nên xa xôi bí hiểm. Cái khoảng giữa ấy là sự vị tha, nhân hậu trong tận cùng suy nghĩ. Nhân hậu lắm lúc đến như trẻ thơ. Thôi, em về đây. À, hồi chiều bố em bảo có một người đàn bà sang trọng, ngồi xích lô đi khắp Hà Nội để tìm một nhà quay phim quân đội giải phóng nào đó, không nhớ tên. Bà có đi qua quán bố em nhưng không vào. Coi chừng không đó lại là anh đấy. Thiếu gì, nhiều như tôm tươi, đang ngồi chơi xơi nước cả đống. Bye, anh cố ăn hết các thứ đi nhé, ăn cho sạch, sau đó ngủ một giấc cho đẫy. Thế là sáng mai tỉnh dậy, thấy cuộc đời dễ thương đáo để nhé. Thậm chí trên cả dễ thương. Họ cười với nhau và chia tay nhau thoải mái như một đôi bạn cùng giới. Tuy nhiên, cái cười của nhà đạo diễn dù cố tỏ ra thật sảng khoái, song vẫn chẳng thể giấu được một chút bần thần tiếc nuối bên trong. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.